dòng chảy kinh tế.
Biên tập viên Trung Hiếu xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường chứng khoán đã trở thành điểm sáng đáng chú ý trong bức tranh kinh tế Việt Nam năm qua. Nhưng cùng với sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán về quy mô và điểm số, thì câu chuyện phát triển bền vững và lành mạnh của thị trường cũng tiếp tục được đặt ra. Mới đây, Ủy ban Chứng khoán đã có quyết định xử phạt số 34 đối với Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty FLC Trịnh Văn Quyết vì không báo cáo về việc dự kiến giao dịch bán ra gần 75 triệu cổ phiếu FLC vào ngày 10 tháng 1 vừa qua. Vụ việc này một lần nữa cảnh báo công ty niêm yết, nhà đầu tư và các thành viên thị trường cần chung tay nâng cao tính bền vững cho thị trường chứng khoán bằng cách tham gia thị trường một cách ngày càng chuyên nghiệp hơn. Chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay với chuyên đề Phát triển thị trường chứng khoán an toàn bền vững.
Rủi ro nhìn thấy rõ nhất trên thị trường chứng khoán năm qua là số lượng nhà đầu tư mới tham gia thị trường tăng nhanh với tốc độ tăng vượt qua năng lực đào tạo và trang bị kiến thức về thị trường. Hệ quả là nhà đầu tư mới, còn gọi là thế hệ đầu tư F0, đang tham gia thị trường theo phong trào, bị dẫn dắt bởi tâm lý đám đông và chủ yếu đầu tư dựa trên cơ sở tin đồn, thông tin truyền miệng. Chuyên gia cảnh báo khi những khuyến nghị như ba chữ cái hôm nay là gì, tức là chỉ dẫn mã cổ phiếu để đầu tư hàng ngày, lan tràn trên mạng xã hội Facebook, thì là lúc rủi ro đối với nhà đầu tư đã tăng cao. Ông Trần Lê Minh, Giám đốc chi nhánh Hà Nội, Công ty Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam nhìn nhận.
Đối với nhà đầu tư, trong số 1,1 triệu tài khoản được mở mới, họ không quan tâm đến công ty là công ty tốt hay công ty xấu, mà họ chỉ quan tâm đó là cái chứng khoán mà họ mua có kiếm cho họ lợi nhuận nhanh hay không. Chung quy lại, tôi vẫn nghĩ rằng cái vấn đề bất thường nhất của thị trường Việt Nam tăng trưởng dựa trên đóng góp của rất nhiều người là những nhà đầu tư F0, mà những người đó cái kiến thức tài chính chưa được tốt. Nó dẫn đến là những cái hiệu chứng FOMO, sợ gia nhập thị trường trễ, bỏ qua con sóng này, sợ lỡ một cơ hội kiếm tiền. Trên thực tế, nó là điều bình thường khi mà nhà đầu tư không quan tâm đến giá trị của những khoản đầu tư mà chỉ quan tâm đến một việc duy nhất là kiếm tiền nhanh.
Rõ ràng khi bất thường trở thành bình thường cũng có nghĩa là mức tiềm ẩn rủi ro của thị trường đã tăng lên. Khoảng 120.000 doanh nghiệp Việt Nam phải tạm dừng hoạt động trong năm ngoái. Trong đó có cả những doanh nghiệp quy mô lớn, nhưng chứng khoán Việt Nam lên đỉnh ngoạn mục về cả điểm số và thanh khoản. Dòng tiền từ nhà đầu tư nội cuồn cuộn chảy vào sàn chứng khoán. Nhiều mã cổ phiếu ghi nhận tăng giá gấp 4 lần chỉ trong một tháng như CMS, VTH, SDA, VKC, DZM, trong khi hiệu quả hoạt động kinh doanh không có gì nổi trội. Tiến sĩ Quách Mạnh Hào, chuyên gia nghiên cứu chính sách và kinh tế, Đại học Lincoln, Anh Quốc nhấn mạnh.
Và đặc biệt là đáng chú ý thì từ khi mà có cái thông tin về cái gói hỗ trợ kinh tế được báo chí đưa ra thì chỉ số này tăng rất nhanh và rất mạnh. Phản ánh cái thực tế là nhà đầu tư hiện tại đang tham lam hơn trước rất là nhiều. Họ săn lùng các cái cổ phiếu có cái mức độ rủi ro cao và sẵn sàng chơi trò chơi của dòng tiền và coi nhẹ các cái yếu tố cơ bản của doanh nghiệp. Điều này là thường thấy trước đây ở các cái chu kỳ mà tiền nhiều. Và tất nhiên là nó có cả những cơ hội cũng như là có những cái hệ lụy sau đó. Quan điểm tài chính hành vi thì nhà đầu tư thường là quên các cái bài học quá khứ rất là nhanh. Hoặc là có những người mới như là chúng ta gọi là F0 bây giờ thì quả thực là người ta không có ký ức để mà người ta quên.
Hệ lụy chứng khoán tăng cao đón gói kích thích kinh tế nhưng sau đó suy giảm mạnh trong thời gian dài đến vài năm đã nhiều lần được chứng minh trong thực tiễn phát triển thị trường chứng khoán thế giới. Thị trường Việt Nam cũng đã trải qua bài học này trong giai đoạn có gói kích thích kinh tế sau khủng hoảng tài chính thế giới năm 2007-2008. Thị trường tăng mạnh vì dư thừa dòng tiền so với mức tăng trưởng kinh tế, nhưng sau đó chứng khoán điều chỉnh giảm sâu trong thời gian dài vài năm mới hồi phục lại. Chỉ có nâng cao kiến thức đầu tư khi tham gia thị trường chứng khoán mới có thể giúp nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư mới, giảm thiểu rủi ro trong tương lai. Khẳng định luôn đồng hành và tư vấn đào tạo hỗ trợ nhà đầu tư, ông Trần Hải Hà, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán MB cũng nhận định.
Các nhà đầu tư đều mong muốn mình sẽ là người thắng lợi. Cái sự thắng lợi đấy thì tôi nghĩ rằng nó sẽ không thể đến ngay và luôn được. Và sự thắng lợi đấy thì nó sẽ phải đánh đổi bằng cái sự trải nghiệm. Có người thắng kẻ thua, có người vào gia nhập và có người khác ra ngoài. Thế thì chuyện đấy là chuyện rất bình thường của thị trường chứng khoán.
Để thị trường chứng khoán phát triển bền vững, thì không chỉ cần tăng tính chuyên nghiệp của nhà đầu tư mà cả của các công ty niêm yết. Tính chuyên nghiệp ở đây không chỉ là tuân thủ quy định pháp luật mà phải hướng đến áp dụng những tiêu chuẩn quản trị công ty tốt nhất theo thông lệ quốc tế. Trước hết là công bố thông tin minh bạch và đầy đủ. Nhưng thời gian qua, trong nhịp tăng trưởng mạnh của điểm số và giá chứng khoán, những vi phạm trong việc công bố thông tin, bán chui cổ phiếu làm ảnh hưởng rất lớn đến sự minh bạch, phát triển lành mạnh của thị trường chứng khoán Việt Nam và làm mất niềm tin của nhà đầu tư trong và ngoài nước. Ông Phan Lê Thanh Long, Giám đốc Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam lưu ý, trong số hơn 760 mã chứng khoán niêm yết năm qua, chỉ lựa chọn được 92 doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia chấm điểm thẻ điểm quản trị ASEAN, tức là đáp ứng yêu cầu quản trị công ty niêm yết theo chuẩn khu vực.
Chỉ có 92 doanh nghiệp có đủ chất lượng báo cáo và các thông tin có liên quan để đưa vào chấm thôi. Như thế thì đồng nghĩa với việc là trong cả một năm vừa rồi, có lẽ thị trường quá quan tâm vào việc là tăng vốn, quá quan tâm vào việc là khắc phục những hậu quả của COVID mà lơ là cái việc quan hệ công chúng, cung cấp thông tin minh bạch ra thị trường, nâng cao chất lượng công bố thông tin, áp dụng các cái chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế để nâng cao cái chất lượng báo cáo tài chính. Thì đấy là những cái điểm mà tôi cho rằng là năm 2022 các cái thành phần tham gia vào thị trường có thể cân nhắc để chúng ta nâng cao cái chất lượng hàng hóa của thị trường, làm sao nâng cao được khả năng nâng hạng thị trường để thu hút các cái quỹ đầu tư nước ngoài.
Như vậy, doanh nghiệp phải thực sự coi thị trường chứng khoán là kênh huy động vốn dài hạn và nghiêm túc, là cơ hội huy động nguồn vốn hợp lý. Phải lấy xuất phát điểm này để nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, đáp ứng các yêu cầu công bố thông tin trên thị trường. Chỉ khi cả nhà đầu tư, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nỗ lực chung tay để tiếp tục đưa thị trường phát triển một cách ổn định, bền vững thì mới đạt mục tiêu cao nhất là minh bạch, chuyên nghiệp rõ ràng và mang lại lợi ích cho tất cả các bên tham gia. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh.
Năm 2022, thị trường của chúng ta sẽ tiếp tục công khai và minh bạch hơn nữa. Và những vấn đề phát sinh, nảy sinh, đem lại những rủi ro, những khó khăn cho thị trường thì cơ quan hoạch định rồi cơ quan giám sát thị trường sẽ chủ động có những cái giải pháp cụ thể triển khai và thực hiện để giảm thiểu cái rủi ro đó và giúp cho thị trường nó đi vận hành đúng hướng như vậy. Và khẳng định là thị trường chứng khoán của chúng ta trong bất kỳ hoàn cảnh nào, điều kiện nào cũng sẽ vận hành một cách liên tục, an toàn, phát triển, ổn định và bền vững.
Có thể nói chứng khoán đã trở thành kênh huy động vốn hấp dẫn nhất trong năm qua và xu thế này còn tiếp tục trong thời gian tới vì đã chứng tỏ hiệu quả vượt hơn so với các kênh đầu tư khác trong bối cảnh có dịch COVID-19. Nhưng trong nhịp tăng tích cực này, không thể quên việc nâng cao chất lượng và tính chuyên nghiệp của các thành viên thị trường, không thể ngừng hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển thị trường lành mạnh và bền vững.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cũng đã yêu cầu Ủy ban Chứng khoán nỗ lực phát triển thị trường một cách bền vững. Trước hết là tăng cường phổ biến luật chứng khoán sửa đổi năm 2019 có hiệu lực từ đầu năm 2022 này, cùng với các văn bản hướng dẫn luật được ban hành đến rộng rãi công chúng đầu tư, tăng cường công tác đào tạo kiến thức cho nhà đầu tư. Đồng thời tăng cường giám sát quản lý thị trường chứng khoán theo thông lệ và chuẩn mực quốc tế, ưu tiên thiết lập các cơ chế giám sát, cảnh báo sớm, có kịch bản phòng ngừa khủng hoảng, đảm bảo hoạt động ổn định của khu vực tài chính quốc gia. Bên cạnh đó cần siết chặt kỷ cương kỷ luật, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm trên thị trường chứng khoán.
Dòng chảy kinh tế,
dòng chảy cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, nhịp phát triển nhanh và mạnh của thị trường chứng khoán trong thời gian qua cũng đã làm tăng thêm những rủi ro như lơ là việc tăng chất lượng quản trị doanh nghiệp niêm yết theo tiêu chuẩn quốc tế, tốc độ tăng số lượng nhà đầu tư mới quá nhanh so với mức tăng độ chuyên nghiệp và kiến thức về thị trường. Bên cạnh đó, sự phát triển bền vững của thị trường năm nay cũng tiếp tục đối mặt với rủi ro tiềm ẩn từ việc triển khai gói hỗ trợ phục hồi kinh tế không được dẫn hướng và giám sát đúng và trúng mục tiêu.
Gói hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế đã được Quốc hội thông qua với quy mô tổng thể là 350.000 tỷ đồng. Chuyên gia tài chính, ngân hàng, tiến sĩ Vũ Đình Ánh phân tích, khoản hỗ trợ lãi suất 2% giúp doanh nghiệp vượt khó COVID-19 sẽ tác động rất rộng, rất mạnh đến doanh nghiệp. Tuy chính phủ bỏ ra 40.000 tỷ để hỗ trợ lãi suất, nhưng lại tác động đến 2 triệu tỷ tiền vốn vay ngân hàng của doanh nghiệp, tức là bằng 1/5 dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế hiện nay. Tuy nhiên, tiến sĩ Vũ Đình Ánh lưu ý, việc thực thi gói hỗ trợ phục hồi phát triển kinh tế xã hội cần được giám sát để đúng và trúng mục tiêu. Bởi nếu không, sự lạc hướng sẽ dẫn dòng vốn chảy vào lĩnh vực bất động sản, chứng khoán, có thể thổi lên bong bóng bất động sản, chứng khoán. Điều này sẽ tạo hệ quả tiêu cực, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế đang phục hồi chậm trong dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp. gắn với bong bóng bất động sản, chứng khoán sẽ là thách thức trên thị trường tài chính, cụ thể là tín dụng ngân hàng, với tình trạng nợ xấu có thể gia tăng mạnh thêm. Giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân khuyến nghị giải pháp tăng hiệu quả sử dụng gói hỗ trợ lãi suất cho chúng và đúng đối tượng.
Thì tôi cho rằng là phải có phương thức hành động khác đi trong cái kiểm soát các cái chương trình hỗ trợ. Chúng ta mà lại cứ theo truyền thống ngân hàng đảm bảo an toàn, phải có tài sản bảo đảm thế chấp vân vân, rồi là lịch sử phải vững mạnh, tài chính rõ ràng, thì có lẽ trong cái bối cảnh này rất ít doanh nghiệp sẽ chạm được cái tiêu chí đó. Và như vậy thì tôi cho rằng là lúc này nên ngân hàng sẽ quản lý cho vay bằng quản lý dòng tiền, thì rõ ràng là các cái doanh nghiệp, hộ kinh doanh, những anh nào thực sự có cái hoạt động đi vào phát triển kinh tế, đi vào phục hồi, đương nhiên anh ta sẽ được hưởng thụ cái việc là cho vay. Còn anh nào mà lại vay tiền về, xong dùng tiền đó để quay vòng, ném vào ngân hàng để gửi, thì ngân hàng biết ngay, kiểm soát dòng tiền được ngay, không giải ngân được. Hoặc thậm chí đối tượng không được hưởng thụ là gì? Là cái tiền này không được đầu tư bất động sản, không được cái chứng khoán. Doanh nghiệp nào vay về mà cái dòng tiền này lại chảy sang các lĩnh vực kia, ngân hàng biết được ngay.
Theo nhận định chuyên gia, cần tận dụng lợi thế của chuyển đổi số là cơ hội tốt để làm mạnh hơn việc kiểm soát nghiêm ngặt các giao dịch không dùng tiền mặt. Với trang bị công nghệ số hiện nay thì bất kể dòng tiền nào từ ngân hàng đầu tư ra cho doanh nghiệp, chảy đi đâu, đến doanh nghiệp nào đều có thể biết được. Khi đó có thể đảm bảo được dòng tiền khi thực hiện các chính sách hỗ trợ này sẽ đúng chúng mục đích hỗ trợ phục hồi phát triển kinh tế, chứ không chảy vào các lĩnh vực đầu cơ tài sản, đầu tư tài chính để xảy ra các trục lợi chính sách. Ngược lại, từ phía thị trường vốn và chứng khoán, ông Vũ Bằng, thành viên Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng, nêu kỳ vọng.
Nếu chỉ hỗ trợ của chính phủ ngân sách mà chúng ta là nước nghèo thì nó không thể giải quyết được một cách căn bản cái phục hồi nền kinh tế. Mà vấn đề là nó phải cộng hưởng với vốn của thị trường và khối khu vực tư nhân. Thì nó sẽ tạo ra cái sức bật và nó sẽ phát triển. Không chỉ nền kinh tế mà phát triển cả thị trường vốn. Thế thì góc độ chúng ta, trách nhiệm chúng ta ở điểm nào? Tôi cho rằng là nếu mà bây giờ mà cung hàng nó thiếu, IPO rất ít, phát hành không nhiều, mất cân đối cung cầu và dòng tiền nó vào nhiều, nó đẩy thị trường nóng lên. Cho nên tôi nghĩ là cái giải pháp đầu tiên chúng ta là phải giải quyết cái nguồn cung, phải hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc phát hành ra công chúng, xử lý các hồ sơ giấy phép, thủ tục, làm sao thúc đẩy cái việc này nó nhanh hơn. Doanh nghiệp tranh thủ cơ hội để phát hành, họ cung hàng nó ra, nó cân bằng lại và doanh nghiệp họ có vốn, họ thoát ra khỏi những cái khó khăn và thúc đẩy nền kinh tế nó đi lên. Các cái dòng tiền nó đi vào những lĩnh vực đúng và sản xuất kinh doanh. Điểm thứ hai là chúng ta phải thúc đẩy cái cổ phần hóa. Thì đây là cơ hội của nhà nước đang giá tốt mà chúng ta bán được, không những thúc đẩy quản trị mà nó góp phần cân bằng cung cầu. Và bán vốn như thế, quay trở lại, nó lại dùng vào cái gói hỗ trợ của chính phủ cho nền kinh tế rất là tốt.
Chuyên gia chính sách cũng nhấn mạnh, Quốc hội và Chính phủ yêu cầu gói hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế phải đi vào sản xuất, chứ không phải chứng khoán hoặc bất động sản. Nếu những thị trường này tăng nóng, dẫn vốn sai mục tiêu, thì cơ quan chức năng sẽ có giải pháp điều chỉnh. Nhưng nếu nhà đầu tư không chuyên nghiệp, vẫn say máu đầu cơ để thị trường bong bóng, thì thậm chí phải dùng đến giải pháp hành chính để ngăn ngừa. Điều đó cũng có nghĩa nhà đầu tư phải chịu rủi ro, đau ngắn hơn bệnh dài. Do đó, quan trọng vẫn là nhà đầu tư xác định đúng khẩu vị rủi ro, có giới hạn chịu đựng phù hợp, tăng tính chuyên nghiệp và từ đó chung tay giữ thị trường trong nhịp điều chỉnh tiêu cực có thể xảy ra.
Như vậy, để gói hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả cao nhất, phụ thuộc rất nhiều vào tính thực thi của cơ quan chức năng. Nhưng từ phía thị trường vốn và chứng khoán, thì các thành viên tham gia thị trường cũng cần chung sức nỗ lực góp phần phát triển lành mạnh, an toàn và bền vững. Chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay với chuyên đề Phát triển thị trường chứng khoán an toàn bền vững cũng xin dừng ở đây. Chương trình do biên tập viên Trung Hiếu biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.